tam là sao, gọi là thấy Phật. Nhờ nào cái câu này, lần này là lần thứ hai, tức là điệu khúc thứ hai của ngài á, nó biết tăng ấy không, gọi là thấy Phật. Như sáng tôi đã nói, biết tăng không, tức là biết bao nhiêu vọng tưởng dấy lên nó là không, gọi là thấy Phật. Chứ cái gì lạ? Vì cái sao? Vì mười phương chư Phật đều lấy cái vô tâm, đều do vô tâm không thấy nơi tâm, gọi là thấy Phật. Bởi vì tất cả mười phương chư Phật đều do cái vô tâm mà thành Phật, vì vậy mà chúng ta không thấy tâm mình thì gọi đó là thấy Phật. Không thấy tâm gọi là thấy Phật. Không là đơn giản quá vậy. Không thấy tâm rồi thấy Phật. Quý vị có thấy không? Thì nếu mà vọng tưởng không dấy lên, tức là không thấy tâm, hay là tâm vọng tưởng dấy lên đó mà biết nó không thiệt, thì lúc đó thì liền thấy Phật chứ có gì đó. Cái nguyên tắc hết sức là đơn giản. Không thấy tâm là thấy Phật, còn thấy tâm là không thấy Phật. Cho nên người nào nói tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia thì người đó thấy Phật được không? Không thấy Phật. Còn người nào mà không thấy mình nghĩ gì hết thì người đó dễ thấy Phật. Nhưng nếu mà mình khởi nghĩ là mình không thấy Phật, còn nó hết nghĩ tức là thấy Phật. Bởi vì thấy tâm mình, tâm mình tức là cái tâm vọng niệm, mình thấy nó tức là lúc đó ông Phật ông bị mây che rồi, thấy không? Còn giờ nếu mà cái tâm đó nó không có dấy lên thì ông Phật đâu có bị mây che. Như vậy cho nên mình thấy Phật. Như vậy thấy Phật này không phải thấy Phật Thích Ca, không phải thấy Phật Di Đà, mà chính thấy Phật pháp thân của mình. Đó, cái Phật đó là Phật pháp thân của mình. Mình bỏ cái tâm mà không có tiếp thì gọi đó là đại bố thí. Lìa các cái động định gọi là đại tọa thiền. Thì cái chỗ này tại sao gọi là đại bố thí? Nghĩa là người nào dám bỏ tâm mà không tiếp, người đó là đại bố thí. Bây giờ quý vị nghĩ mình bỏ tâm mình có tiếc không? Bây giờ giả ví dụ như chúng ta một giờ nào đương ngồi thiền, trong lúc ngồi nó hơi yên yên, cái bỗng nó nghĩ ra cái gì hay quá hay, nghĩ cái đó nó là, hoặc là mình nghĩ ra một cái đề tài hay thiệt hay, hoặc nghĩ ra một bài thơ hay thiệt hay, hoặc là nghĩ ra một cái câu chuyện gì giả đó hay thật hay, thì lúc đó dám bỏ không? Thì khi mà nghĩ như vậy tất nhiên khó mà dám bỏ. Mà dám bỏ được cái đó gọi là đại bố thí đó. Bố thí như vậy mới là đại bố thí. Chứ còn mình bố thí của cải bên ngoài chưa phải là đại bố thí. Chính những cái tâm niệm mà mình cho là hay đó mà mình dám buông bỏ mới là đại bố thí. Thì quý vị hàng ngày tu ráng mà nhớ cái đó. Cho nên chính thấy người tu nó khác hơn những nhà văn sĩ. Tôi khỏi trưa cũng hay gần mấy cái vị văn sĩ đó, à, nó đang ngủ hay là đang nằm vô vùng nào mà gần gần ngủ chưa ngủ thực nhớ một cái gì hay, cái là thức dậy thắp đèn lên họ viết viết cho đã là thực thần lạ hết, những cái hay đó nó ra hết rồi lúc đó họ ngủ, gặp đưa ngủ trở dậy lúc nào đó là nhớ gì hay cái thì thắp đèn viết. Thì như vậy cho nên họ thành văn sĩ. Còn chúng ta đây thì lại khác, nghĩa là thấy cái gì hay cũng bỏ thuốc đi, không có tiếc. Nghĩa là trong tâm mà nghĩ cái gì hay cũng bỏ thuốc, không thèm tiếc gì hết. Như vậy đó mới gọi là đại bố thí. Lìa các cái động và định thì mới gọi là đại tọa thiền. Mình bây giờ ngồi cứ nhớ lúc này mình động, hồi cái nghe mình định. Còn thấy có định thấy có động thì cái đó tọa thiền sao? Tiểu tọa thiền thật, thấy không? Chưa có đại tọa thiền. Chừng nào mà đi đứng nằm ngồi không còn thấy định thấy động gì nữa hết á, lúc đó mới là đại tọa thiền. Đại tọa thiền là như vậy, nghĩa là không còn có định động đối đãi nhau mới gọi là đại tọa thiền. Vì vậy cho nên hồi xưa các vị thiền sư hay hỏi nhau, nghĩa là ngồi thiền mà nói cái chức định rồi đó, thì tất nhiên các ngài nói như vậy chưa phải là đại định, là ý đó. Còn thấy có sức cái nhập là sao gọi là đại định? Đại định thì không còn thấy có định và có động mà mới là đại định. Vì có sao? Vì phàm phu một bề hướng về động, còn tiểu thừa thì một bề về hướng về định. Bảo nói rằng ra khỏi hai cái lỗi của phàm phu và tiểu thừa, hai cái lỗi tọa thiền của phàm phu và tiểu thừa thì mới gọi là đại tọa thiền. Phàm phu thì một bề động, còn nhị thừa thì một bề định. Thì như vậy một bên chăm chăm để định, còn bên mà buông nó chạy tứ tung. Thì như vậy hai cái đó đều là hai cái lỗi của phàm phu và nhị thừa. Bây giờ chúng ta vượt ra khỏi hai cái đó thì mới gọi là Bồ Tát, gọi là đại tọa thiền. Thì làm sao vượt ra khỏi hai cái đó? Vì lẽ đó mà tôi hay khuyên quý vị mà biết chăn trâu chút chút đó, đừng có ngồi nó lung lon đó, phải vậy không? Mà ngồi cũng gõ đùi, cũng nhổ cỏ rồi chơi, nó là nhà hạ vậy đó. Rồi mình cũng đi tới đi lui, ngó mây ngó nước, mà không có dính mây dính nước, cũng không có dính tất cả, thì cái đó đó mới là tốt, cái đó đó mới là đại tọa thiền. Chứ còn mình nó chăm vào một cái nào để cho nó yên, rồi cứ lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn là chăm chăm cho mãi, thì không khéo lạc rồi nhị thừa. Thì chú vào một cảnh để cho nó định. Cái định này nhớ, quý vị nhớ, đây là nó ngộ tánh. Mà ngộ tánh tức là lấy cái định tự tánh định. Mà tự tánh định nó nhẹ lắm, nó không có cái mà trong hẳn đè nó lặng đâu. Nếu trong hẳn đè nó lặng á thì cái đó thuộc cái định của nhị thừa. Mà cái định của tự tánh định này nói đứng đi đứng nằm ngồi mà biết có cái đó không bao giờ rời mình, không bao giờ quên nó. Tức là nói tóm là không có giây phút nào mà mình thấy vắng mặt ông chủ của mình. Thì như vậy đó là đại định. Cho nên sau này có vị thiền sư ngồi mình lá kêu chủ nhân ăn đâu. Dạ. Dạ. Tỉnh tỉnh nha. Dạ. Cứ lá kêu vậy, lá kêu vậy. Người mà không hiểu nó cái gì điên trắng. Nhưng đó là một phương tiện, nghĩa là đừng bao giờ quên cái chủ nhân ăn. Mà nó quên cái chủ nhân ăn tức là đại thật sát tạch. Còn mình biết y có mặt với mình lúc nào cũng có mặt. Cho nên cái ngày Đơn Hà mà gặp cái ngày Long Quẩn thì cứ hỏi Long Công tới nhà không, người ta khó mặt trời trời đó, cứ hỏi Long Công tới nhà không. Đó thì mới ổng kêu nhau hỏi nhau là cái ý như vậy, để biết là hỏi ông thường có làm chủ hay không, chủ nhà ông có nhắm mặt lúc nào hay không. Chúng ta nhất thiết chủ nhà không dám mặt lúc nào mà chúng ta bỏ quên, hay là như vậy mà không biết ông chủ nhà mình ở đâu, đó là cái bệnh của chúng ta. Chứ nếu mà hàng biết ông chủ nhà của mình không rời mình thì mình chỉ sống ông chủ nhà chơi cho vui, cái này mình không thấy ổng, không sống được với ổng, mình sống với toàn là lục tặc trong hay là mà không sống được với ông chủ nhà. Vì vậy mà Phật nói nhận giặc làm con. Sống theo tam bành lục tặc đó là nhận giặc làm con chứ gì. Còn bây giờ nếu mà biết tánh trong chủ nhà đó thì đó là đại định. Đại định là vậy. Cho nên cái đại định của các người xưa đi cài đi cuốc đi làm, chứ không phải đại định thì, nhưng mà ngồi lặng hóa định đó, không phải đi cài đi cuốc đi làm mà định, nghĩa là không bao giờ tôi thấy vắng mặt ông chủ, thì đó là đại định. Thì quý vị ráng nhận cái đó, nhận được cái đó thì mới thấy cái cao siêu của cái thiền này. Còn nếu không nhận được cái đó thì sẽ lâu tu lâu với mắc kẹt ở trong cái thường nhị thường, cái thiền nó nhị thường. Rồi cứ phải chăm vào đó. Cho nên ngài đạo ngôn vị nào đây mà ngồi yên chỗ đó thì vị sư huynh hỏi làm gì đó, nói ngồi chơi. Ngồi tức là có làm, nghĩa là có kèm tức là có làm. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ nó lạ lắm, người ngoài không hiểu nổi. Tôi gọi là lạ lắm, là Bởi vì nó nhẹ, nó không chết à. Biết nó thì không lúc nào kiếm nó, mà không biết thì kiếm không ra. Dòm thân thật tay không thấy nó tí nào hết. Mà nó biết rồi thì thấy nó hiện tiền trước mắt, không có lúc nào dám mặt nơi mình. Chính cái đó là cái mà lạ. Cho nên người biết sống như cái đó thì ở ngoài không thấy người đó thu gì hết, cũng đi cũng tới cũng lui cũng qua cũng lạ, mà hằng không mất. Còn mình không biết thì chạy tìm kiếm xong táo mà vẫn không thấy nó. Nên cái chỗ này là cái chỗ phải để tâm, phải nhiếp nhìn cho kỹ thì thấy. Nếu khởi cái hội, khởi được cái hội này thì tất cả các tướng chẳng lìa mà tự hiểu, tất cả các bệnh chẳng trị mà tự lành. Nếu mà người nhận được như vậy đó thì đối các tướng không cần lìa nó mà tự mà hiểu à, tự hiểu rằng có ông chủ hiện ra. Là tất cả các bệnh tham sân si mình không cần trị nó mà nó vẫn mạnh à, nó vẫn mạnh như thường. Còn không hiểu như vậy thì cố trị nó mà nhiều khi nó chậm mạnh nữa à. Đây đều là cái thiết đại thiền định. Phàm đem tâm mà cầu pháp ấy là mê, chẳng đem tâm cầu pháp ấy là ngộ. Tại sao đem tâm cầu pháp ấy là mê? Thì thường thường mình cầu pháp mấy cái gì mà cầu? Chỉ chữ pháp này là ráng hiểu đó nè. Bởi vì chúng ta quen nói pháp tức là giáo lý của Phật, phải không? Cho nên thường thường nó đi tới cầu pháp và cầu giải cách tu nào đó. Nhưng mà đây chữ pháp này là chỉ cho bản tâm pháp bổn đó. Pháp bổn, pháp vô pháp đó. Nếu mà giấy cái tâm mà để truyền cái pháp ấy thì không mê là cái gì, phải không? Vì cái pháp đó là cái tâm thể của mình, mà giấy niệm lên để truyền nó thì chạy tâm mê là làm pháp truyền được. Vì vậy cho nên gọi là người mê. Chẳng đem tâm cầu pháp ấy là người ngộ. Nó là ngay nơi đó mà lặn xuống thì thấy nó, chứ đâu đi tìm ở đâu. Vì vậy cho nên không cần giấy niệm đi cầu thì lúc đó tự thấy. Tự thấy tức là ngộ. Chẳng mắc kẹt văn tự gọi là giải pháp, chẳng nhiễm tháo trần gọi là hộ pháp. Người nào học kinh mà không mắc kẹt vào văn tự đó, thì người đó là giải thoát. Còn mình phần nhiều học kinh mắc kẹt văn tự không, cho nên không được giải thoát. Cho nên tôi nói cái thí dụ nhỏ, ví dụ như trong kinh Kim Cang đó, mà chúng ta học học tới học lui mà cứ nhớ độ chúng sanh là độ những người ngoài mà sẽ được vô dư niết bàn thì suốt đời không tu được, thì như vậy gọi là mắc kẹt văn tự. Còn nếu mà mình thấy rõ độ chúng sanh là độ tự tâm, tâm lặng xuống là niết bàn, thì như vậy đó là mình giải thoát. Ngay trong kinh nó nói mà mình nhận ra được cái ý vậy thì mình được giải thoát. Đó là cái chỗ mà thực là khó chứ phải dễ. Không nhiễm tháo trần thì gọi là hộ pháp. Là mình luôn luôn đừng cho nhiễm tháo trần, lúc đó mình hộ pháp. Bây giờ hộ pháp ở khác, người ta giảng mình lo mình ủng hộ thì gọi là hộ pháp. Bởi vì còn ở đây thì ngài nói nó là không để cho tâm nhiễm tháo trần là hộ pháp. Thành như vậy cái chữ pháp mà ở đây dùng và chúng ta hiện giờ dùng nó khác nhau. Thì ở đây dùng chữ pháp là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, bất thanh bất diệt, đó là pháp. Còn chúng ta dùng cái pháp là cái giáo lý của Đức Phật, thành là hai cái khác. Vì vậy cho nên tâm mình không nhiễm tháo trần tức là giữ cho tâm thanh tịnh như vậy, phải không? À, thì như vậy đó là hộ tâm thanh tịnh là hộ pháp. Ra khỏi thanh tử gọi là xuất gia. Thì như vậy đó, cho nên trong nhà thiền lâu lâu gặp ở cái thầy đi tu bao lâu rồi, nó tu 5 năm 10 năm ở thầy xuất gia chưa. Rồi mình không biết tại sao nó đã đi tu bao nhiêu năm mà hỏi xuất gia chưa là cái gì. Rồi mình nói anh có hỏi nhớ ngại mà không ngờ có hỏi xuất gia này là hỏi thầy ra khỏi thanh tử chưa. Thì cái xuất gia mà ra khỏi thanh tử đó mới thiệt là xuất gia. Còn bỏ cái nhà thế tục vào cái chùa đó thì cái đó mới gọi là chức thực thế tục gia thôi. Chừng nào mà thực tình ra khỏi sinh tử mới gọi là chức gì, chức tam giới gia đó, phải không? Mà làm sao biết hiện tại mình ra khỏi sinh tử? Ai biết? Nếu không có giờ phút nào mà động tâm giới niệm thì tự nhiên biết mình ra khỏi sinh tử. Đi đứng đầu ngồi mà không còn động tâm giới niệm nữa thì biết mình ra khỏi sinh tử rồi. Đó mới thiệt là thiết gia. Thì nếu mà định nghĩa thiết gia như thế này thì quý vị nghiên cứu lại coi mình thiết gia được bao lâu rồi. Như vậy cảm thấy chưa thiết gia, thấy là chưa thiết gia, tu rất lâu mà chưa thiết gia. Đó. Đó là cái nghĩa thiết gia trong nhà thiền nói nó như vậy đó. Như vậy để sau này quý vị mà gặp các thiền sư hỏi thiết gia chưa thì đừng có lấy làm lạ nữa. Thiết gia là như vậy đó, là lìa được, ra khỏi được cái thân tử đó, là thiết gia. Không thọ thân sao gọi là được đạo đó. Người được đạo là người không còn thọ thân sao nữa. Chẳng sanh vọng tưởng gọi là niết bàn. Là không còn vọng tưởng nữa thì niết bàn không có đi đâu. Kiếm niết bàn không cần tìm kiếm niết bàn, không còn cần cầu mong niết bàn, chỉ hết vọng tưởng gọi là niết bàn. Thì như vậy chẳng sanh vọng tưởng gọi là niết bàn, chẳng ở trong vô minh là đại trí huệ. Nếu mà không ở trong vô minh là đại trí huệ. Còn vô minh là gì? Vọng động là vô minh, vọng niệm là vô minh, mà không có ở trong vọng niệm, đó là đại trí huệ. Chỗ không có phiền não thì gọi đó là vào niết bàn. Chỗ không có tướng thì gọi là đến là bờ kia. Khi mê thì có bờ này, khi ngộ thì không còn có bờ này. Vì cớ sao? Vì phàm phu một bề trụ nơi đây. Nếu giác được cái tối thượng thừa, tâm không còn trụ nơi đây nữa, cũng không có trụ nơi kia, cho nên hay lìa bờ bên đây và bờ bên kia. Mình tụ, mình ngộ được cái tối thượng thừa. Ngộ tối thượng thừa là ngộ cái gì? Tức là ngộ được cái bản tánh của mình. Khi ngộ được bản tánh của mình rồi thì không trụ bên này mà cũng không trụ bên kia. Thì bên này nó phàm phu thì trụ bên này. Bên này là bên nào? Bên mê, mê là cái gì? Tức là vọng tưởng. Phàm phu thì họ trụ vọng tưởng, chấp nhận vọng tưởng, gọi là trụ bên này. À, còn mình biết rõ vọng tưởng không thiệt, cho nên mình không theo nó, thì đó gọi là đến bên kia. Mà bên kia cũng không có chỗ trụ nữa, phải không? Thì như vậy chỉ không theo vọng tưởng thì gọi là đến bờ kia. Mà bờ kia cũng không có trụ, thì như vậy cho nên nó hay lìa đây và kia. Bờ bên đây và bờ bên kia. Đọc tiếp. Ở đây có một đoạn ông lược bớt, quý vị dò theo tôi giải thích thì sẽ thấy để bổ túc. Cái đoạn này nó khó, nghe câu khó khăn phải không? Thì vì đây là chỉ thẳng cái bản tánh để cho mình tỉnh ngộ. Nếu thấy bờ kia nó khác với bờ này thì cái người này, thì tâm người này đã không có thiền định. Nếu người nào mà thấy bờ kia khác với bờ này thì tâm người đó không có thiền định rồi. Thiền não gọi là chúng sanh, ngộ giải gọi là bồ đề, cũng không phải một, không phải khác, chỉ cách nó ở cái chỗ mê và ngộ mà thôi. À, phiền não gọi là chúng sanh, ngộ giải gọi là bồ đề, Thì như vậy phiền não và ngộ giải hai cái đó không phải một, không phải khác, mà chỉ có cách nhau ở chỗ mê với ngộ mà thôi. Nhưng phải mê cái gì, ngộ cái gì chứ? Khi mê thì có thế gian có thể ra, khi ngộ thì không thế gian có thể ra. Tại sao vậy? Mê thì có thế gian, có thế gian có thể ra, mà ngộ thì không có thế gian có thể ra. Thì cái điều này quý vị thấy có trái với cái hiểu hiện tại hay không? Chỉ dụ như người phàm phu, họ có nghĩ cái gì ra khỏi thế gian không? Càng nghĩ thừa có nghĩ ra khỏi thế gian không? Thì như vậy nghĩ thừa đối với phàm phu không thể ngộ được chứ. Phải là ngộ rồi mới có cái niệm ra thế gian. Còn nếu mê thì cái nằm ở trong thế gian đâu có nghĩ gì ra thế gian. Nhưng mà ở đây tại sao nói rằng ngộ mê á, khi mê thì có thế gian nó thể ra, còn ngộ thì không thế gian nó thể ra. Thì như vậy để chứng tỏ nhị thừa tuy nói ngộ mà ở trong còn mê. Ở đây là nhắm thẳng vào nhị thừa. Nhị thừa tuy nói ngộ mà vẫn còn mê. Mê cái gì? Bởi vì nhị thừa không thấy được cái bản tánh. Bởi không thấy được bản tánh cho nên tưởng lầm rằng ngoài cái sanh tử có niết bàn, ngoài thế gian có cái kiếp thế gian. À, vì vậy cho nên còn ngoài cái này có cái kia. Còn nếu mà ngộ được bản tánh rồi thì thấy thế gian chỉ là do mê mà hiện, phải không? Mà đã do mê mà hiện thì nó hết mê còn cái gì nữa mà thế gian đâu còn nữa mà ra, phải không? Nghĩa là mình đã biết rằng cảnh và người ở trong mộng là do mê mộng mà hiện, thì biết như vậy rồi còn có nghĩ gì ra khỏi cái cảnh mộng không? Có nghĩ ra khỏi cảnh mộng không? Nếu người mà còn nghĩ ra khỏi cái cảnh mộng thì tất nhiên cũng còn mơ ở trong mộng rồi, phải không? Còn nếu mà thực tình tỉnh giác thì biết cái cảnh mộng và người trong mộng đó không có cái gì đáng ra hết đó. Chỉ một phần thức là ra, phải không? Vì vậy cho nên ở đây ngộ thì không có thế gian ở ra là vậy. Bởi vì thế gian mình đã biết cho nó như thế rồi. Thế gian hư không nè, thế giới nè, đều là từ do mình mê cái bản giác mà có, phải không? Bây giờ trả lời bản giác thì hai cái đó nó còn gì nữa mà phải nói chuyện ra. Nói chuyện ra tức là cũng còn nằm ở tâm đó. Thế gian là ra ngoài thế gian thì như vậy cũng còn chưa ngộ được bản giác đó. Những cái này thì thật là giả sử dịch rồi mà quý vị đọc cũng khó hiểu, thật là khó hiểu. Bởi vì chúng ta phải nhận cho ra được bản tánh mới hiểu được những câu này. Còn nếu không nhận được bản tánh thì đọc những cái này cảm thấy nó khó khăn lạ. Thì như vậy để biết rõ rằng thế gian thì sức thế gian hai pháp đó nó đều là bình đẳng. Cái tâm cái pháp bình đẳng, không thấy phàm phu khác với thánh nhân. Tâm cái pháp bình đẳng là không có thấy phàm phu khác với thánh nhân. Tại sao vậy? Vì nếu mình thấy được cái bản tánh của mình thì phàm phu cũng có bản tánh ấy, mà thánh nhân cũng có bản tánh ấy, có khác gì nhau đâu, phải không? Sở dĩ mình thấy khác là tại mình thấy trên mê là trên ngộ, chứ còn thấy thẳng là bản tánh thì nào có khác. Kinh nói cái pháp bình đẳng ấy phàm phu không thể vào, thánh nhân không thể hành. Cái pháp bình đẳng đó chỉ là đại bồ tát cùng với chư phật như lai mới hành vậy, hành vậy. Thánh nhân này, đây là chỉ hàng thanh văn. Nếu thấy sanh khác với tử, động khác với tịnh đều gọi là bất bình đẳng. Nếu người nào thấy sanh khác với tử, thấy động khác với tịnh, đó là người thấy chưa có bình đẳng. Thì bây giờ nhớ lại chúng ta thấy bình đẳng hay chưa? Mình đều là sống với cái bất bình đẳng thôi. Cho nên sanh tử hai đường. Chẳng thấy phiền não khác với niết bàn, ấy gọi là bình đẳng. Vì cái sao phiền não cùng với niết bàn đồng một tánh không. Phiền não với niết bàn đồng một tánh không, như vậy là sao? Phiền não là không đành rồi, niết bàn cũng không nữa sao? Niết bàn phải không không? Cái chỗ này đó là cái chỗ hơi e dè, nếu nó phiền não không thì mình tất nhận dễ không khó, mà nói niết bàn không thì sao? Thì không ai dám chấp nhận được đâu. Nhưng sự thật phiền não niết bàn cả hai đều không, quả quyết như vậy. Không là cái danh từ niết bàn đối với danh từ phiền não, phải không? Đối phiền não và lập niết bàn, chứ còn nếu hết phiền não rồi thì danh từ niết bàn đâu còn dùng nữa. Như vậy cho nên sống với cái thể ấy thì không còn có tên mà. Vì vậy mà ly văn tử tướng, ly danh ngôn tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tử tướng là vậy. Cái chỗ đó nó không có cái tên, nhưng vì chúng sanh mê lầm thì gọi là phiền não, Bồ Tát hết mê lầm thì gọi là Bồ Đề hay là Niết Bàn. Như vậy thì khi hết phiền não rồi thì cái tên Bồ Đề Niết Bàn cũng là hết luôn. Vì vậy cho nên cả hai đều không. Bởi do tiểu thừa, người tiểu thừa vọng đoạn phiền não, vọng nhập Niết Bàn, là bị Niết Bàn nó làm cho mình mắc kẹt, làm cho mắc kẹt. Vọng đoạn phiền não, vọng đoạn Niết Bàn, cho nên bị Niết Bàn nó làm mắc kẹt. Bồ Tát biết tánh phiền não không, tức chẳng lìa cái không, cho nên thường ở tâm Niết Bàn. Thì như vậy quý vị nó thấy cái chỗ mà nhị thừa mắc kẹt ở trong Niết Bàn hay không? Bởi vì nhị thừa thấy sanh tử là đau khổ, Niết Bàn là an tịnh, cho nên đoạn hết cái nhân sanh tử để vào Niết Bàn. Thì như vậy thấy nhân sanh tử là cái nhân đau khổ, mà vào Niết Bàn là an tịnh, cho nên cố gắng đoạn nhân sanh tử để an trụ Niết Bàn. Mà đã biết cái chỗ an trụ Niết Bàn là chỗ lạc, thì tánh khổ cậu lạc thì được lạc, tất nhiên mắc kẹt cái đó, đâu còn muốn đi đâu nữa, phải không? Như vậy cho nên bị Niết Bàn nó làm cho mắc kẹt. Còn Bồ Tát thì các ngài thấy sanh tử phiền não nó là không, thì như vậy biết cái phiền não tánh là không thì tức chẳng lìa cái tánh không đó mà thường ở trong Niết Bàn. Thì như vậy đối với các nhà Niết Bàn không làm mắc kẹt. Như hôm qua hôm kia tôi nói, chính ngay trong cái sanh tử mà mình thấy vô sanh, mà nếu nghe trong sanh tử mà thấy vô sanh rồi thì chính trong sanh tử này là Niết Bàn chứ gì, phải không? Vì vậy mà Bồ Tát đi nghêu ngao trong nhân gian không có cầu nhập Niết Bàn, còn thanh văn thì kiếm chỗ thanh tịnh để nhập Niết Bàn. Thì hai cái quan niệm khác nhau ở chỗ đó. Mà nếu trường cái chỗ an tịnh Niết Bàn đó thì tất nhiên mắc kẹt Niết Bàn đó. Còn này đi nghêu ngao trong nhân gian mà thường ở Niết Bàn thì như vậy Niết Bàn đó không mắc kẹt. Tại sao dám đi trong nhân gian? Là vì thấy tất cả cái phiền não là không, không thiệt. Mà không thiệt thì tất nhiên sanh là vô sanh, mà vô sanh tức là Niết Bàn. Thì như vậy ở đâu không phải Niết Bàn, cần gì phải trụ một chỗ. Do đó mà các ngài không nhập Niết Bàn, hằng lễ cho chúng sanh mà không cầu nhập Niết Bàn ở chỗ đó. Bây giờ mới định nghĩa Niết Bàn là gì. Chữ Niết là bất sanh, chữ Bàn là bất tử. Niết thì đúng ra theo chỗ khác định nghĩa chữ Niết là vô, chữ Bàn là sanh, là vô sanh. Nhưng ở đây nói Niết là bất sanh, Bàn là bất tử. Xuất ly cái sanh tử thì quả đó là Niết Bàn. Thì như vậy nếu mà Bồ Tát thấy ngay trong cái sanh tử mà nó là vô sanh thì tất nhiên Niết Bàn là cái gì, phải không? Còn hàng nhị thừa là nhập chỗ tịch tịnh mới gọi là vô sanh. Vì vậy cho nên nhà bị Niết Bàn không phúc, các nhà bị Niết Bàn không phúc. Còn ở đây ngay tâm thanh tử biết là vô sanh, thì Niết Bàn là không bị câu thúc. Tâm không có đi lại tức là vào Niết Bàn. Thế mới biết Niết Bàn tức là cái tâm không. Niết Bàn tức là không tâm chứ có gì đó. Niết Bàn là cái tâm không tâm, không giấy. Vì tâm giấy lên, giấy động là sinh tử, là nhân sinh tử. Mà tâm không giấy động tức là Niết Bàn. Bây giờ giả sử chúng ta đi đứng hoạt động hàng ngày mà tâm không sinh, không giấy động, thì như vậy chúng ta hành ở Niết Bàn đó. Như vậy hành ở Niết Bàn mà làm lợi ích cho chúng sanh thì chẳng vui hơn là để nhận Niết Bàn mà rồi có mình yên tĩnh, hiểu không? Cho nên cái chỗ này tôi giảng tập cho quý vị thấy cái bệnh của nhị thừa và cái cao siêu của Bồ Tát. Bởi vì nhị thừa thấy động và tịnh còn là hai, phải không? Động là cái nhân sinh tử, tịnh là cái nhân Niết Bàn. Cho nên bỏ động để cầu tịnh, nha. Bỏ động cầu tịnh thì khi mà bỏ hết động được vào tịnh rồi thì ai gian giả mà trở lại động, thấy không? Cái mình bỏ mà giờ đó có thể trở lại không hết. Như vậy cho nên mắc kẹt, bị mắc kẹt hẳn trong Niết Bàn. Mà bị mắc kẹt trong Niết Bàn thì như vậy chỉ là tịnh cho mình mà không có, không có lợi ích cho chúng sinh. Đó là vì cái bệnh còn thấy có động và có tịnh, có hai. Mà còn có hai đó tức là chưa thấy được cái cứu chính bản thể là do mê bản giác. Vì vậy Bồ Tát thấy được cái bản thể là do mình mê cái tánh giác, cho nên hiện ra sơn hà vũ trụ. Vì vậy mà ngay trong cái sơn hà vũ trụ là cái giả do mê mà hiện, phải không? Mà nếu trong cái giả đó mình biết nó là giả thì tâm mình nó không có động. Mà tâm mình không động thì sống trong cái giả mà cũng hằng ở Niết Bàn, thì có lửa gì mà phải trốn cái giả đó. Như vậy cho nên Bồ Tát thì chuông pha, ở đâu ngài cũng tới, ở đâu ngài cũng sống mà ngài không sợ, là vì ngài biết sống ở trong cái cảnh hư giả. Mà cái hư giả thì đâu có thiệt sanh, đâu có thiệt tử, mà không có sanh thiệt, không có tử thiệt thì đó là vô sanh đó. Cho nên cái Niết Bàn của các ngài ngay ở trong sanh tử chứ không phải rời sanh tử. Vì vậy mà nói Bồ Tát là mạnh, mạnh là tại chỗ đó, cái nhận định đó mới làm cho người ta mạnh, còn cái nhận định kia làm cho người ta yếu. Nên chúng ta là cứ cầu tịnh sợ động thì tất nhiên lâu ngày chúng ta trở thành phương tịnh. Ngay trong cái động mà chúng ta tịnh thì đó chúng ta mới thành một người không sợ gì hết. Vì vậy mà nói là ngay trong cái sự mà ngồi đó thì nói là cái quả mà có khí lực mạnh. Ngay trong cái cảnh nó ồn náo mà mình thấy được cái vô sanh thì cái vô sanh đó không ai làm sao cho mình phải nhiễm, mà không còn cái gì làm cho mình phải sợ. Đó mới là cái người khí lực mạnh. Chư Phật vào Niết Bàn ấy tức là cái chỗ không vọng tưởng. Chư Phật vào Niết Bàn là cái gì? Là cái chỗ không còn vọng tưởng nữa. Bồ Tát mà vào đạo trường ấy tức là không, cái chỗ không có phiền não. Đạo trường của Bồ Tát là gì? Là chỗ không phiền não chứ gì. Thì ở chỗ nào không phiền não thì đều là đạo trường của các ngài hết. Thì Bồ Tát ở đâu? Ở giữa chạy búa cũng là không phiền não, thì chạy búa cũng là đạo trường của Bồ Tát. Vì vậy mà ngài Di Ma Phật ở ngoài cửa thành hỏi từ đâu lại, nói từ đạo trường lại, phải không? Đó. Như vậy mình lên đây mình hiểu được cái ý của ngài Di Ma Phật, nghĩa là không phiền não tức là đạo tràng. Thì như vậy đó, Bồ Tát đi đâu cũng không phiền não thì chỗ nào không phải là đạo tràng của Bồ Tát. Còn mình về tới chùa mới thấy về tới đạo tràng, xuống dưới chợ là hết đạo tràng rồi, phải không? Đó là gì? Mình còn lửa, chỗ yên là đạo tràng, chỗ động là không phải đạo tràng. Các ngài ở đâu cũng không phiền não, cho nên ở đâu cũng không, cũng là đạo tràng. Tức nơi cái chỗ không phiền não ấy, Bồ Tát vào đạo tràng tức là cái chỗ không phiền não. Còn cái chỗ mà không nhàn tức là
trong tham sân si.
À, nói thường thường nói chỗ thanh nhàn là cái chỗ mà lặng lẽ, yên ổn. Chỗ nào chỗ nào là cái chỗ không tham sân si. Tham là dục giới, sân là sắc giới, si là vô sắc giới. Nếu một niệm tâm sanh tức là vào tam giới, một niệm tâm diệt tức là ra khỏi tam giới. Thì bây giờ chúng ta đương ra đương vào trong tam giới phải không? Lá thì vào đó, thì mình bây giờ đương ở cái trạng thái ra vào chứ chưa có tự hẳn, không có yên ổn mà tự trong tam giới như phòng phu, mà cũng chưa có ra khỏi tam giới cũng như Bồ Tát, mà mình đương ra và đương vào. Thế nên biết tam giới là thanh diệt, muôn pháp có không đều do một tâm. Như vậy cái sự thanh diệt trong tam giới và sự có không của muôn pháp đều là do tâm mình. Tâm mình sanh thì đó là vào tam giới, tâm mình diệt là ra khỏi tam giới. Thì như vậy các pháp có không cũng do tâm mà thành. Phà nói nhất tâm ấy dường như đặt ngói đá tre cây, như là đặt cái vật vô tình, ngói đá tre cây phá tức là vỡ tan, làm vỡ tan cái vật vô tình, như là ngói, như là đá, như là tre, như là gỗ. Nếu biết tâm là giả danh không có thật thể, tức biết được cái tự tâm tự tịch cũng là không phải có, cũng là không phải không. Cái chỗ mà nói nhất tâm á, mà dường như là mình đặt vỡ cái vật vô tình, như là nói đá che tay vân vân, đó là sao? Bởi cái chỗ này là cái chỗ mà đa số chúng ta không nhận ra được cái nhất tâm. Khi nào chúng ta nói nhất tâm á, lúc đó thế nào? Thường đây dùng cái chữ là đập vỡ, phá vỡ cái ngói đá tre cây, tức là vỡ tan những cái khối đó ra, thì đó là nhất tâm. Mà vỡ tan khối đó ra, những cái khối vô tình đó thì gọi là nhất tâm.
Tam giới
cái khối đó tức là mình mới già quả là có tình đó,
là vọng tưởng,
vọng tình. Phải không? Còn nếu mà tới nhất tâm thì vọng tình đó minh nát. Phải không? Nếu vọng tình mà còn thì đâu gọi là nhất tâm. Nó dấy lên có khối, có hình, có tướng. Nó dấy lên có hình, có tướng, cho nên gọi là có khối. Còn nếu mà cái khối đó nó vỡ ra rồi thì tất nhiên lặng lẽ, mà lặng lẽ đó mới là nhất tâm. Thì như vậy đó, nói nhất tâm đó là vỡ tan những cái khối hữu tình, phải không? Mà coi như trở thành là vô tình đó. Thì như vậy đó thành nhất tâm. Thì quý vị nhớ rõ cái chỗ khi chúng ta vọng niệm dấy lên nghĩ, thì lúc đó chúng ta thấy mình biết mình nghĩ. Và khi vọng niệm dấy lên nghĩ đó, nó tan đi, thì lúc đó không thấy mình biết mình nghĩ gì hết, phải không? Dường như mình vô tình đó, thì vỡ tan cái những cái khối vọng niệm đó. Thì dường như mình vô tình, không phải là vô tình. Chính cái đó mới là cái tở về với cái đại trí tuệ đó. Cho nên ở đây mới giải thích biết tâm là giả danh không có thật thể. Chỉ tâm đó tức là chỉ cho cái tâm vọng đó, nó là giả danh không thật thể, tức là biết cái tự tịch, cái tâm tự tịch. Mình biết cái tâm hư vọng đó là giả, là vọng không thiệt, thì lúc đó là mình biết được cái tâm lặng lẽ của mình. Cái tâm lặng lẽ đó nó cũng không phải có, cũng không phải không. Vì cái sao? Phàm phu một bề sanh tâm gọi là có, tiểu thừa một bề diệt tâm gọi là không. Thì phàm phu giấy niệm khởi nghĩ thì nói là tôi có nghĩ, thì như vậy là có nghĩ gọi là có tâm. Còn hàng nhị thừa diệt cái tâm vọng đó cho nó xuống hết thì gọi đó là không tâm. Thì như vậy bên nó có bên nó không, cũng đều căn cứ chở sanh và chở diệt của tâm mà thôi. Còn bây giờ nếu chúng ta đứng về hạng Bồ Tát, Bồ Tát cùng Phật chưa từng sanh tâm mà cũng chưa từng diệt tâm, gọi là chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải không tâm, chẳng phải có, chẳng phải không tâm. Đây gọi là trung đạo vậy. Chẳng phải có tức là chẳng phải có như phàm phu, chẳng phải không, chẳng phải không như nhị thừa, vì nhị thừa cố đè cho nó thành không. Còn ở đây Bồ Tát thì sao? Không có đè mà biết ông chủ không mất. Thì như vậy hằng ở trong cái tâm thanh tịnh ấy, cho nên không có nói, không nói là sanh, không nói là diệt. Vì vậy mà nói chưa từng sanh, chưa từng diệt là vậy. Nghĩa không có bà, không có bóp gì hết, mà chỉ hằng biết mình có ông chủ. Cho nên những cái vọng tình vọng khởi được như vậy đó mới gọi là trung đạo. Thế nên biết đem tâm mà học pháp, ác là tâm pháp đều mê. Chẳng đem tâm mà học pháp, ác tâm pháp đều ngộ. Thì chỉ đem tâm học pháp, chữ pháp này giống hồi nãy tôi nói, đem tâm cầu pháp hay là đem tâm học pháp cũng như vậy. Bởi vì nếu mà đem tâm mà cầu pháp hay là học pháp, học pháp đây là chỉ cho học cái tâm thể hay là tìm nữa cái pháp thân. Đem tâm mà học cái pháp thân thì như vậy tức là không bao giờ thấy được pháp thân, mà cũng lầm luôn cả tâm mình. Vì vậy cho nên nó tâm pháp đều mê. Còn không đem tâm học pháp thì tâm pháp đều ngộ. Không đem tâm tức là không giới niệm để mà học, thì tự nhiên tâm nó lặng lẽ. Mà tâm lặng lẽ thì như vậy mình thấy được pháp, mà thấy được pháp tức là mình cũng biết được tâm. Như vậy thì cả hai đều ngộ. Phàm mê đó là mê cái gì? Là mê nơi ngộ. Còn nói ngộ đó là ngộ nơi mê. Hiểu không? Mê đó là mê cái ngộ, mà ngộ đó là ngộ cái mê. Nó có gì lạ đó. Bây giờ mê cái ngộ và ngộ cái mê như thế nào? Những cái chữ này nó đơn giản mà nó không chía là sao. Mê là mê cái ngộ, mà ngộ là ngộ được cái mê, chứ không có gì khác. Thường thường cứ nói mê ngộ cả ngày đó, sống trong mê hay là cần cầu ngộ. Nhiều khi cầu ngộ mà tới cái ngộ mà tôi không biết nữa, không biết cái ngộ là sao, cầu ngộ là ngộ cái gì. Như vậy phải biết rõ mê là mê cái gì, mà ngộ là ngộ cái gì. Mê là mê cái ngộ, mà ngộ là ngộ cái mê. Thấy chưa? Bây giờ tôi ví dụ trước. Ví dụ như bây giờ mình có vẽ ở trong cái túi áo mình một cái chiếc vòng giá bán mấy trăm ngàn. Rồi mình chạy giặt, chạy giết rồi mất lo chuyện thân tử mình quên. Mình quên mất cái chiếc vòng ở trong túi áo mình. Cái rồi tới cái chỗ nào đó cũng như bây giờ tới thả chiếc cư đó rồi. Mình bình tĩnh lại rồi mình cũng phải đi ăn xin ăn mài rồi kia, mình thấy nhưng mình không còn kỷ niệm gì hết. Thì hồi mình sửa soạn đi đó, mình đã ý thức rõ rằng mình lấy cái chiếc còn tồn đã bỏ trong túi đem theo để tùy thân, phải không? Thì lúc như vậy đó gọi là lúc tỉnh. Rồi cái khi mình chạy đi cái mình quên vậy, mất la chuyện khác quá gì cái mình quên đó là tới chừng tới chỗ này kia để mà yên ả hết chạy nữa, mà mình cũng quên lửng nó đi. Thì bây giờ đây mình khi mình mới đi thấy hết tiền đi ăn mài ăn nhờ của người ta, được bỏ một phút chốc nào đó mình kịp nhớ là mình có chiếc vòng ở trong túi áo, mình thò tay mình lấy ra. Như vậy bây giờ mình tỉnh, mình nhớ là nhớ cái gì bạn. Còn hồi nãy mình quên là quên cái gì? Quên cái nhớ ban đầu mình để vô đó, phải không? Chứ có quên cái gì lạ đâu. Quên cái nhớ ban đầu đó thì quả đó là quên. Và bây giờ mình nhớ lại, mình nhớ cái lúc mình quên cái gì có mà mình quên đó. Thì nhớ lại cái mình quên hồi nãy. chứ cái gì lạ đó. Thì như vậy cái nhớ và quên là để dụ cho mê là ngộ, nhớ là ngộ mà mê là quên.